ngày 29 tháng 12, lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 2, từ câu 3 đến hết câu 11. Anh em thân mến, căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa. Đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa. Ai nói rằng mình ở lại trong Người thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi. Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới, tôi biết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe, nhưng đó cũng là một điều răn mới, tôi biết cho anh em. Điều ấy thật là thế, nơi Đức Giêsu và nơi anh em. Bởi vì bóng tối đang qua đi, và ánh sáng thật đã tỏ ra. Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình thì vẫn còn ở trong bóng tối. Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng. Đó là lời Chúa.
Là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những ngóng đợi niềm an ủi của Israel và Thánh Thần hàng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ thấy không thấy cái chết trước khi thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Và lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để làm theo điều luật người ta quen làm theo luật dạy, thì ông đã ám lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Chúa rằng: muôn lời Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những điều ông nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với Maria mẹ hài nhi: cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng, còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng bà. Như vậy, những ý nghĩ của thâm tâm nhiều người sẽ được lộ ra. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Một trong những lý do đạo chúng ta được gọi là đạo công giáo thì tôi nói là một trong lý do nhé, không phải là còn nhiều lý do khác. Cái lý do mà tôi muốn đề cập đến đây gọi là công giáo đó, là ai cũng thích sống yêu thương, ai cũng thích tình yêu. Thậm chí còn vật nó cũng thích, người ta yêu nó. Cho nên đạo công giáo phải là đạo yêu. Nếu chúng ta sống yêu theo lời Chúa thì ai cũng chấp nhận, ai cũng thích công giáo của chúng ta. Và đó cũng là lý do mà sự sáng thế chương 1:26 khi Chúa quyết định dựng nên loài người thì Chúa không tìm được nơi cái loài vật nào để làm mẫu dựng nên con người, mà Chúa nhìn vào chính Ngài, Ngài lấy Ngài làm mẫu để dựng nên con người. Chúng ta hãy dựng nên loài người giống chúng ta. Cho nên loài người giống Chúa, mà Thiên Chúa, một Gioan chương 4 câu 8 thấy Gioan nói gì? Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên con người giống Chúa phải đồng nghĩa là con người phải sống yêu như Chúa đã yêu chúng ta. Và chúng ta biết cùng đích sứ điệp của các ngôn sứ hay là duyên mối của lê luận chỉ tóm lại một lời Đức Giêsu đã khẳng định là mến Chúa trước, yêu người sau. Mến hay yêu cũng là giống nhau thôi. Yêu Chúa đồng nghĩa với yêu người, yêu người thì phải yêu Chúa. Nhưng muốn yêu người đúng nghĩa, trước đó phải yêu Chúa. Thế từ ra trong cái bức thư của Thánh Gioan viết cho các tín hữu, ông cứ nói đi nói lại cái tình yêu này, và ông bảo đây là dư luận cũ. Như bài đọc chúng ta mới nghe ở thứ nhất Gioan chương 2 câu 7 cũng bảo đây là dư luận cũ, cũ từ khi Chúa sáng tạo con người, là Chúa muốn con người phải thể hiện cái tình yêu nơi em mình để mọi người nhận biết có một cha chung đơn yêu thương mọi người. Để cụ thể thế nào là sống giữa ân yêu, dựa vào bài đọc thấy Gioan chúng ta mới vừa nghe đó, Gioan nhắc đến hai điểm chúng ta phải để ý thực hành. Một là chúng ta yêu Chúa thì phải giữ lề luật của Chúa. Hai là chúng ta yêu Chúa thì phải phục vụ đồng loại cả hồn lẫn xác, mới là phục vụ toàn diện con người. Trở lại điểm thứ nhất, Gioan nói phải yêu Chúa chính là giữ luật Chúa. Thứ nhất Gioan chương 2 từ câu 3 đến câu 6 ông nói: nếu ai nói tôi biết đến Chúa thì phải tuân giữ các giới răn của Ngài. Thì ai giữ lời của Chúa thì tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy. Ai nói mình ở trong Thiên Chúa thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi. Đường Đức Giêsu đã đi là con đường phục vụ trong yêu thương và quên mình. Đó, ai nói mình có Chúa cùng đi con đường Giêsu đã đi là như thế. Nhưng để sáng vấn đề thế nào cụ thể gọi là giữ luật Chúa để đạt đức ái Kitô giáo, rất tiếc là người ta cứ nghĩ hãy giúp người là có đức ái. Không phải như vậy. Xin lỗi, con chó nó cũng biết giúp người thì không thể nói con chó nó phải ái được. Cho nên gọi là đức ái thì phải có Chúa ở trong đó mới gọi là đức ái. Và khi có Chúa ở cùng, chúng ta làm cái gì thì chúng ta phải làm cho anh em vượt trên luật đòi hỏi. Còn nếu chúng ta chỉ làm đúng theo luật thì chỉ đạt cái công bằng thôi. Công bằng chưa phải là đức ái. Công bằng là chuẩn bị để đi đến một cái gì cao hơn, là vượt trên công bằng, có Chúa ở nữa. Vì thế mà ở trong Matthew chương 5 câu 38 chúng nói là các ngươi đã được luật dạy, các ngươi sống thế này là mắt để mắt, răng để răng. Có nghĩa là nếu người ta móc mình một con mắt, mình có quyền móc lại một con mắt. Nếu nó đớp mình gãy một cái răng, mình có thể thục nó gãy một cái răng luôn. Đó là công bằng, đó là luật của Moses đưa ra. Thì cái luật của Cựu Ước là nhắm đến cái công bằng. Cụ thể mà chúng ta không lạ gì khi ông Cain giết em, ông quá sợ đi đâu cũng cắm mặt xuống. Và Kinh Thánh nói là Chúa cho phép ông báo thù 7 lần. Chúa làm gì mà lại cho phép đàn ta làm điều ác? Nhưng mà cái kiểu nói như vậy có nghĩa là ông được sử dụng luật công bằng. Nếu người ta đánh ông có quyền đánh đập. Đây là luật công bằng của thời Cựu Ước, thì Tân Ước phải đi vượt trên cái đó. Nếu không vượt trên cái công bằng đó thì Chúa Giêsu nói là chúng ta là người làm việc này có gì mà lạ đâu. Kìa, quân tội lỗi nó cho kẻ tội lỗi vay mượn, nó cũng hòng lấy lại. Kìa, người không có Chúa người ta cũng chào hỏi nhau, đâu có gì lạ đâu. Chúa Giêsu nhắc cái điều đó ở trong Matthew chương 5 câu 43 đến 48. Nên Chúa nói các ngươi muốn diễn tả các ngươi thuộc về con Đức Chúa Trời thì cho mà không mong đòi lại. Đó. Cho vay không lấy lời. Ai tạt má này đưa má kia, làm hơn luật cho phép, làm hơn điều đạt sự công bằng. Như thế nó có một cái gì nó cao hơn cái luật của xã hội người ta thường dạy chúng ta. Để làm chứng đức ái là làm hơn luật đã quy định. Cái hình ảnh đẹp nhất hay rõ nét nhất là chúng ta nhìn ông Giăng-kêu khi Chúa đến nhà ông. Ông tuyên bố ngay: tôi bán hết gia tài, tôi chia cho người nghèo một nửa, chẳng có chỗ nào luật hữu ước bảo phải làm như được. Rồi ông nói: nếu tôi làm thiệt hại ai, tôi đền gấp 4. Đền gấp 4 khi nào ăn trộm chiên cừu người ta mà giết hoặc là làm mất đi thì mới đền như vậy. Còn đây ông thu thuế, ông đâu trộm chiên cừu, có cùng lắm là gian về tiền thôi. Nếu gian về tiền thì đền người ta nguyên vẹn và thêm 1/5 nữa thôi. Thế mà đây ông đền gấp 4, chỉ cả nửa gia tài rồi còn đền những người nào xâm phạm đến quyền lợi của họ, đền gấp 4. Có phải là ông làm vượt trên luật đòi hỏi không? Chính vì vậy mà Chúa tuyên bố cả nhà ông được ơn cứu rỗi. Hay là trong Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy gia đình Nazareth, thấy Luca rất là khéo léo thực hành luật của Chúa, luật của Môsê là đưa con đầu lòng dâng cho Chúa nơi đền thờ. Mà Luca nhắc đi nhắc lại ông bà làm như vậy là để giữ trọn luật đã chép, nói đi nói lại 4 lần. Ta đọc ở chương 2 câu 22 này, câu 23, 24 và câu 27 nhắc đi nhắc lại như vậy. Cụ thể như chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng làm hơn luật đã quy định. Bởi vì trong sách Số này, chương 23, câu 14, 17 nói rằng những người Do Thái nào ở gần nhà thờ không quá xa một ngày đường thì dịp lễ lớn như là lễ vượt qua phải tới nhà thờ. Còn xa trên một ngày đường không buộc. Hoặc là những trẻ nam nào phải là từ 13 tuổi trở lên mới buộc đi lên đền thờ. Vậy mà Chúa Giêsu thì quê ở mãi Nazareth, từ Nghệ An xuống Việt Nam, nếu đi lừa phải mất 2 tuần lễ mà ngài đi lên đền thờ. Và ngài mới có 12 tuổi, luật chưa buộc cũng theo cha mẹ đi lấy. Đặc biệt hơn nữa là tang lễ rồi thì ai cũng ra về, kể cả cha mẹ này cũng về luôn. Thế mà ngài trốn ở lại đền thờ để trao đổi giáo lý với các bậc tấn sĩ. Đấy, chúng ta đọc ở Luca chương 2 từ câu 11 tiếp theo. Đó là Chúa làm hơn luật đã quy định. Rồi Giuse và Maria cũng thế. Trong sách Lê-vi ở chương 12 quy định rằng phụ nữ khi sinh con là bị dơ, sinh phụ nữ sinh con gái thì dơ gấp đôi sinh con trai.
không hiểu sao mà sinh con gái sinh để rơi gấp đôi. Tức là sinh con gái là sau 80 ngày thì mới lên đền thờ thanh tẩy, còn sinh con trai thì 40 ngày thì lên đền thờ thanh tẩy. Các bạn này sinh con gái là rơi gấp đôi. Đó là luật quy định cho những người phụ nữ nào sinh con theo thói đời, tức là có liên hệ xác thịt với người đàn ông, mới gọi là bị nhiễm uế và phải thanh tẩy. Mà luật thì không lật ra cho người công chính, chỉ lật ra cho kẻ bất lương. Thầy Phaolô cũng đã khẳng định điều đó. Thứ nhất Timôthêu chương 1 câu 9. Mà Chúa Giêsu, mà ông ấy như xe đó, được Thánh Matthew xác nhận là ông là người công chính thì ông không phải giữ cái luật này. Đức Maria không sinh con theo thói đời mà là do Chúa Thánh Thần. Đức Mẹ không thể sinh con giống như người phụ nữ khác bị nhiễm uế. Và Chúa cùng Đức Mẹ Thiên Thần đã công bố tên Đức Mẹ được gọi là đầy ơn phúc. Thì Đức Mẹ đâu có lỗi gì đâu. Luôn chỉ đập ra cho kẻ bất lương. Cả Giuse, cả Đức Mẹ hoàn toàn vô tội. Thế mà tin mừng chúng ta vừa nghe ông Luca ghi làm sao? Chương 2 câu 22-23 nói gì? Khi đã đủ thời gian, tức là 40 ngày đó sinh con trai mà, khi đã đủ thời gian đến ngày các ngày, để ý tại ý chứ không, các ngày phải được thanh tẩy theo luật của sự. Các ngài là cả Duy, cả Đức Maria, cả Môi-se, nếu theo luật thời bây giờ cùng lắm là Đức Maria thôi mới có luật lên đền thờ thanh tẩy. Môi-se đâu có sinh con như Đức Maria hay là những phụ nữ khác, mà nó là các ngài lên đền thờ để được thanh tẩy theo luật Môi-se. Chúng ta thấy rất kỳ cục. Như vậy là Giuse và Đức Maria lên đền thờ thanh tẩy hơn luật đã quy định. Vậy cái điều này Luca ghi cho chúng ta suy nghĩ gì? Dĩ nhiên là Luca không nói Đức Mẹ và Thánh Giuse có tội phải lên thanh tẩy, mà đó trở thành cái dấu chỉ nói rằng từ ngày gia đình này dâng con vào đền thờ thì tất cả những ai trên thế gian này muốn được thanh tẩy tội lỗi phải lên đền thờ để được Chúa Giêsu thanh tẩy cho. Vậy hàng ngày chúng ta đối với người Công giáo được thanh tẩy khi chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể, bởi vì bí tích thánh thể là nguồn thanh tẩy lớn lao nhất, trọn vẹn nhất. Không có bí tích thánh thể tức là không có Chúa Giêsu không sống lại, chẳng có bí nào có ơn cả. Cho nên cái điều mà nói là gia đình này ông bà lên đền thờ để được thanh tẩy là nói về cái kiếp người với chúng ta, là chúng ta phải là chúng ta là gieo giống của Đức Maria, của em bà mới, chúng ta phải được thanh tẩy nhờ con của mẹ đã dâng cho Chúa đời đền thờ. Thế mà chúng ta thử nghĩ xem, nếu người Công giáo chỉ căn giữ đúng luật của Thánh quy định thì họ có yêu Chúa không? Mà không yêu Chúa làm sao yêu người? Tôi muốn nói căn đúng luật của Thánh quy định, ví dụ ở nơi các linh mục khi dâng lễ đó thì chỉ buộc linh mục giảng Chúa Nhật và lễ trọng thôi, mà giảng khi có dấu dân, khi linh mục làm dâng lễ cho dấu dân ngày Chúa Nhật và lễ trọng thì buộc giảng, ngày thường không buộc giảng. Cho nên nhiều linh mục nói là ở ngày thường đâu,
Thế hội có một trang đó, nhiều trang không trang. Bởi chúng ta tự nghĩ xem tất cả các trang khi dâng lễ ngày thường không bao giờ trang, vì theo đúng luật chẳng biết thôi. Thì đi lễ chúng ta thấy có nhạt nhẽo, bởi vì thánh lễ hơn nhau ở cái chỗ là linh mục khai triển lời Chúa từ các bài đọc để không thấy lễ nào giống thánh lễ nào. Chứ còn nếu mà chúng ta đi lễ mà chỉ thấy linh mục cứ làm đúng nghi thức, mở sách ra đọc, xong rồi vào bàn thờ dâng lễ, tôi thấy lễ nào cũng giống lễ nào, đúng không? Cháu dẫn thấy lễ nào cũng giống lễ nào, thì thà rằng dâng lễ như vậy mà cho nó mau chóng thì đừng làm như vậy, nó còn lâu đấy. Cứ ra nhà thờ gặp giáo dân, chưa cùng anh chị em lễ hôm nay cũng giống lễ hôm qua, chúc anh chị em về bình an. Là việc gì mà phải đọc thêm những bài đọc, bởi vì thấy ngày nào chắc cũng múa máy như vậy rồi, chắc cũng làm như thế đâu, chắc có gì nó khác cả. Thế nên nó khác nhau ở bài đọc mà được khai triển làm cho dân hiếu, đúng, làm cho dân mới thích đi dự lễ chứ. Chứ còn nếu chỉ giải theo luật ngày chủ nhật và lễ chẳng thì hỏi được ông linh mục đó có yêu chú. Họ lâu nói ở Công vụ chương 20, Công 30, 26, 7 ấy, nếu mà tôi thiếu sót việc dạy lời Chúa, tôi chủ tâm phạm tội giết hồn xác người ta, tôi quăng xuống hồ. Đấy, ông bảo ông không thiếu sót, ông không giấu đi lời của Thiên Chúa. Bởi vì ông nói là nếu tôi giấu lời Chúa, tôi không hết lòng giảng cho anh em, tôi đã phạm tội đổ máu người ta, giết người ta một cái xác. Đến người công đồ của Chúa gương mẫu như vậy thôi. Tại sao linh mục này có quyền đó? Tôi chỉ giảng theo luật buộc thôi. Trong Tin Mừng Marco 4 lần Chúa cấm những người được lành mạnh không được nói, mà 2 lần cấm không được, càng cấm nữa là nói. Rồi ông Phaolô ông nói làm sao? Tôi có sự thật về Đức Kitô, không ai bịt miệng tôi được. Địa chỉ 2 Quỳnh Đô Chương 11 câu 15. Phải như vậy cơ mà. Rồi nếu mà giáo dân cũng giữ đúng luật của hội thánh thì luật của hội thánh cũng chỉ buộc mà chủ nhật như thế thôi, đến chẳng ngày thường nó có buộc đâu. Cho nên cứ tưởng tượng rằng các nhà thờ ngày thường trao giải và giáo dân ngày thường không đi đấy, và rất lễ thì hội thánh cũng chỉ buộc, buộc cả linh mục, buộc cả giáo dân làm một năm rước lễ một lần trong một sinh, hay một năm rước lễ một lần. Thì chúng ta cứ thử xem một cái công đoàn như vậy, cha thì không giảng, giáo dân thì không đi đấy, và nếu có đi đấy một năm rước lễ một lần, thì hỏi là cái công đoàn giống cái niềm tin như vậy có nói được, họ còn nói là họ yêu Chúa không? Trong khi đó chú nói qua về một sứ ôi xê chương 6 câu 6 nói gì? Ta muốn tình yêu chứ không muốn người dân lễ vật. Ta ưa việc nhận biết Thiên Chúa hơn là dân lễ toàn thiên. Ta ưa việc nhận biết Thiên Chúa, đến nhà thờ để được nhận biết Thiên Chúa mà không muốn đến, và đến cha không giảng, thì hỏi là cười phục vụ như vậy có yêu Chúa không? Mà nhớ kỹ cái luật đức ái phải là yêu Chúa trước mới yêu người sau, mến Chúa yêu người, chứ không phải là yêu người bên Chúa. Thế thì để nói lên cái mẫu người phục vụ con người toàn diện, không ai là mẫu cho chúng ta bằng Chúa Giêsu. Vì thế mà ông Simeon đã nói tiên tri về hài nhi cho người mẹ này: trẻ này sẽ làm cho nhiều người trỗi dậy và nhiều kẻ bổ nhào, và một lưỡi gươm sẽ đâm vào lòng bà để tâm tư nhiều người được biểu lộ. Ông Simeon nói trước về cái vận mệnh Chúa Giêsu như vậy. Thế nào là ngày làm cho nhiều người bổ nhào, nhiều người đứng dậy? Thưa ai tin vào Ngài, thực hành ý Ngài, kết đời với Ngài thì đứng dậy được cứu độ. Không tin vào Ngài, loại trừ Ngài, không nghe lời Ngài, bổ nhào và lưỡi gươm đâm vào lòng bà, chính là lúc Đức Giêsu bị đâm trên thập giá. Lúc đó Đức Giêsu chết rồi, Ngài không đau nữa. Biết chỉ đơn bà đau, nhưng mà mẹ đau. Như vậy ở đời luôn cô ta, mẹ Maria đau khi sinh, thì con mẹ sinh ra hội thánh, từ sườn của con mẹ nước và máu đổ ra, hội thánh sinh ra. Lúc đó mẹ Maria đau, chính là mẹ đã hứng chịu cái lời chúc giữ của Chúa cho bà ê bà hồi xưa. Làm sao bà sinh con đau? Như vậy chúng ta thấy là ông Simeon khi được bế hài nhi trong tay, ông vui sướng vì ơn cứu độ ông được đón nhận cả cuộc đời ông mong đợi. Ông nói là giờ đây xin cho tôi tới Chúa ra đi bình an, theo như người đời người đã nói, vì chính mắt tôi đã được nhìn thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Ông được bế Chúa Giêsu, ông sung sướng. Ông nói như vậy ông có nghĩa là ở đời này không có cái gì làm cho hạnh phúc nữa, không có cái gì ông đáng thưởng thức nữa, có Giêsu là có tất cả, là trọn vẹn hạnh phúc rồi. Bây giờ cứ ôm chặt lấy cái niềm hạnh phúc này, cái ơn cứu độ này, để về với Chúa và không bao giờ vụt mất. Ông muốn nói như vậy thì cái lời cảm ơn, cái lời ca tụng, cái tâm tình của ông Simeon này, bây giờ hội thánh muốn chúng ta đọc lúc nào nhỉ? Lúc nào? Kinh sáng, kinh tối. Lạy Chúa xin để cho tôi tới Chúa để ra đi kinh tối, xin để dậy kinh sáng. Cái là kinh sáng là lời ông Zacharia. Zacharia mới là đọc kinh sáng. Còn kinh tối là đọc lời của ông Simeon. Lạy Chúa xin cho tôi tới Chúa ra đi bình an, vì chính mắt tôi đã được ơn cứu độ. Tôi tin tưởng là người nào mà có một đức tin và nhạy bén ấy, thì mỗi tối đọc cái kinh đó thì phải xét mình xem ngày hôm nay được lễ chưa, đã ôm Chúa chưa, đã ôm Chúa vào lòng như ông Simeon chưa, để rồi tối này xin cho tôi tới Chúa ra đây bình an. Chứ nếu mà không, ngày hôm đó không ôm Chúa như ông Simeon, đêm hôm đó mà ra đi thì lễ Chúa ma quỷ nó kéo con đi về với nó, chứ còn ai ở nước mình nữa. Cho nên chỉ ngày hôm đó trước lễ thì tối mới đọc là lạy Chúa xin cho tôi tới Chúa ra đi bình an, theo lời Ngài đã hứa, chính mắt tôi đã được nhìn thấy ơn cứu độ. Thế người đàn ông Simeon đã làm mẫu cho chúng ta là hàng ngày đến đền thờ là làm theo quá luật đã đặt. Chứ còn nếu mà chúng ta, tôi bảo nếu mà cứ theo giữ theo luật giờ đi đến là thôi, và một năm thức lên là thôi, thì làm sao mà chúng ta có được cái tâm tình như ông Simeon sung sướng khi đón Chúa đến với mình. Cái điểm thứ hai là do ai muốn nói, chúng ta muốn sống đức ái, sống yêu thì phải phục vụ toàn diện con người cả hồn cả xác. Vì thế cũng trong bài đọc thư của Thánh Gioan,
Thứ nhất chương 2 câu 9 câu 10 ông nói rằng: ai nói mình đi trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình thì nó là kẻ nói láo. Ai yêu anh em mình thì phải ở trong ánh sáng của Chúa Giêsu. Ở nơi người đó không có gì nên cứ phức phạm cho ai. Và nếu nói tôi yêu anh em tôi thì phải thể hiện bằng việc làm cụ thể. Thấy Gioan nói thứ nhất Gioan chương 3 câu 18 nói gì? Đừng ai yêu bằng đầu lưỡi nhưng yêu bằng việc làm thực sự. Thì tôi nói lại cái việc làm thực sự Chúa Giêsu là mẫu lắm. Cả cuộc đời của Ngài hết lòng lo phục vụ người ta, thức khuya dậy sớm để chăm sóc linh hồn thân xác người ta, quên cả ăn cả ngủ. Thế mà bao nhiêu người được lãnh nhận ơn Ngài, cuối cùng nó vẫn hò hét trước tòa án giết đi và đòi đóng đinh ở đời sau, rồi đến Roma đơn này. Đó, Ngài phục vụ chỉ lo cứu người ta. Rõ ràng Ngài cho người ta ăn này, Ngài dạy chữa bệnh này, Ngài lo thân xác đấy. Ấy chứ kể là tất cả cái vũ trụ này Chúa làm ra để là quà tặng cho con người rồi. Thế mà Ngài đến, Ngài còn chữa bệnh, Ngài còn cho ăn, nhưng đặc biệt nhất là Ngài chăm sóc linh hồn người ta bằng cách Ngài cầu nguyện và giảng dạy không ngơi nghỉ, và cuối cùng để lại cho người ta chị mình nó thế nào để nuôi chúng ta. Đó, Ngài yêu chúng ta, Ngài làm như vậy đó. Đó là cái mẫu. Và không phải chỉ có Ngài mà có các mẹ Ngài cũng công tác nữa. Bởi vì sao? Mà mẹ Ngài công tác là lúc Ngài bị đơn, Ngài cũng đau, mẹ Ngài đau. Và như vậy cái đau đớn của mẹ ở đời hôn cô ta đã cộng tác với đau đớn của Chúa Giêsu. Nói như Thánh Phaolô Côlôse 1:24 là bù vào những gì còn thiếu Đức Giêsu chưa chịu thì những người tin Chúa Giêsu chịu bù vào. Thì Đức Mẹ là người đầu tiên. Đáng lẽ Đức Giêsu cảm thấy đau người chết rồi thì cái đau đó Mẹ Ngài đón nhận để bù vào cho cái cuộc tư nạn của Giêsu hoàn tất để đem con cứu độ chúng ta. Cho nên Đức Mẹ được giao hồi gọi cái danh hiệu là đấng đồng công cứu chuộc với con mình để cứu loài người, cùng với con mà Mẹ đồng công cứu chuộc. Vì thế mà cái lời sách, lời tiền tiết mừng, lời tư cứu độ gọi là ở trong sách Sáng Thế chương 3 câu 15, sau khi Adam và phạm tội đó thì Chúa đứng về phía loài người mà tấn công lại ma quỷ, đập nát đầu rắn Satan. Thì chúng ta thấy có hai bản văn viết xem như khác nhau. Bản văn bằng tiếng Hy Lạp cũng nghĩa là bản văn 70 đó, thì viết như thế này: dòng giống người phụ nữ đã nát đầu rắn, hay là mưu dệ người phụ nữ đã nát đầu rắn. Dòng giống hay mưu dệ người phụ nữ, người phụ nữ đó là Đức Mẹ Ngài. Dòng giống hay mưu dệ đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu con Đức Mẹ thống trị Satan để cứu chúng ta. Đó là bản văn Hy Lạp. Nhưng bản văn của tiếng Đăng Tinh gọi là bản phổ thông hay là bản Vulgata thì lại không nói dòng giống người phụ nữ hay mưu dịch của phụ nữ đạp nát, đạp nát đầu rắn, mà nói là người phụ nữ đạp nát đầu rắn. Thì người phụ nữ đó là ai? Thứ chính là Đức Mẹ.
Nhưng mà Đức Mẹ không tách với khỏi giáo hội, Đức Mẹ trong giáo hội, Đức Mẹ là khuôn mẫu của giáo hội. Mà giáo hội là gì? Là thân mình mầu nhiệm cho Giê-xu. Cho nên khi nói người đàn bà đạp nát đầu rắn thì phải hiểu rằng Đức Mẹ ở trong hội thánh hay toàn thể hội thánh là thân thể mầu nhiệm Giê-xu khử trừ tội lỗi hay là diệt trừ Satan. Thì chúng ta thấy có Đức Mẹ hiện diện làm mẫu cho chúng ta đó. Như vậy cái ơn cứu độ chúng ta, cả Chúa Giêsu cả Đức Mẹ đã ra tay cứu chúng ta. Cho nên nếu cuộc đời của chúng ta mà không kết hợp với Chúa Giêsu như Đức Mẹ, Đức Mẹ không kết hợp với Chúa Giêsu, Đức Mẹ không đồng là khuôn mẫu, là thân hình mầu nhiệm của Chúa Giêsu, thì Đức Mẹ đâu cứu ai đâu. Đức Mẹ chỉ được danh hiệu là đứng đầu tôn vinh Chúa khi Mẹ ở trong Giêsu, với Giêsu, nhờ Giêsu, hay nào đó ngược lại là thân xác Giêsu lấy một phần thân xác của Đức Mẹ để cứu chúng ta. Thế thì khi chúng ta làm việc cũng vậy, nếu chúng ta không kết hợp với Giêsu cùng với sức tiệt của Đức Mẹ nơi Giêsu, thì cái việc làm của chúng ta theo giáo lý Công giáo đó là nhân bản, trước sau nó ra cho bụng, không có cứu chúng ta đâu. Sách Công vụ chương 5 câu 38 ông Gabriel sẵn khẳng định như vậy. Còn nếu chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu, đặc biệt qua bí tích khải tần, tức là thanh tẩy thêm sức và thanh tẩy, và hàng ngày được kết hợp với Giêsu trong mùa nhiệm thánh thể, là được liên kết với sự thịt của Đức Mẹ, của con một Đức Mẹ, thì như vậy chúng ta cũng tiếp tay nối dài cái ơn cứu độ của Chúa, chúng ta giúp anh em mình thoát tội, và như vậy đem đặt cứu độ chúng ta. Cũng vì vậy mà ông Gabriel nói Công vụ chương 5 câu 39, việc đó trở thành việc của Đức Chúa Trời, đem ơn cứu độ chúng ta không ai phá hủy được. Chúng ta có sống cái niềm tin này thì chúng ta mới làm ứng nghiệm cái lời thánh vị 96 hay 95 câu 11 đáp ca chúng ta ghi đọc ra: trời hãy vui lên, đất hãy nhảy mừng, bởi vì Đức Kitô là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel, dân Chúa cứu chuộc. Luca 2:32 câu cầu tiên mừng chúng ta mới đọc trước khi nghe phúc âm, để xác định rằng nhờ Giêsu mà Ngài là ánh sáng để dẫn chúng ta đi con đường sự thật, con đường phục vụ như Ngài, để giữ luật của Thiên Chúa. Nói đến chúng ta yêu Chúa và Chúa ở với chúng ta, để chúng ta thực hành cái sự thật yêu như Giêsu đã yêu chúng ta, là nối dài và mở rộng cái bàn tay phục vụ của Giêsu, của gia đình Nazareth đến với nhân loại.